Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với cả podcast Du Ngủ Cùng Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì là một ngày mà Ninh khá là đau đầu. Ninh không hiểu sao đau đầu tự dưng Ninh lại có hứng cầm mic lên để có thể thu podcast. Cũng không biết nữa, tại vì thực sự là mình cũng đã miss cái lịch lên podcast cũng được chắc phải 3 tuần rồi. Và rất là cảm ơn các bạn vì vẫn luôn đợi chờ Ninh để có thể lên được những số podcast thật là hay ho và thú vị. Không biết là các bạn có thấy hơi ồn so với bình thường không? Tại vì là ngày hôm nay thì Ninh không ngồi ở trong phòng ngủ, cũng không ngồi ở trong phòng khách, mà mình đang ngồi ở ngoài ban công. Và cái tiếng mà các bạn đang lắng nghe ấy, nó không phải là tiếng mưa đâu. Cái tiếng này nó là tiếng vòi phun nước ở dưới tầng 1, chỗ cái khu vui chơi của nhà mình, cái khu sinh hoạt chung ấy. Nó có cái vòi phun nước cứ 6 giờ tối nó bật, xong đến 10 giờ tối nó mới tắt. Chứng tỏ là bây giờ chưa đến 10 giờ, 10 phút nữa mới đến 10 giờ cơ. Hôm nay Ninh thu hơi sớm nha mọi người, không phải giờ đi ngủ. Thỉnh thoảng các bạn sẽ được nghe một chút tiếng còi bíp bíp từ xe máy, xong rồi ô tô, và cả văng vẳng cái tiếng hát karaoke từ cái nhà sửa xe đối diện nữa. Nhà đấy lúc nào cũng hát bực cả mình. Nhiều khi muốn yên tĩnh lắm, xong rồi còn đem cả trống kèn ra nữa. Không thể chịu được. Nó gọi là ô nhiễm tiếng ồn đấy mọi người. Đấy, ngày hôm nay tại sao Ninh lại ngồi ra ban công để có thể tâm sự với mọi người? Tại vì ngày hôm nay thì Ninh sẽ nói về cái chủ đề Ninh trồng cây không bị chết nữa. Và xung quanh Ninh đang toàn là cây xanh lơ lơ. Các bạn có thấy Ninh có vấn đề về cái cách đặt tên không? Toàn là kiểu tâm sự xong rồi dài dòng lướt tha lướt thướt những cái tên title. Nhưng mà mình nghĩ là podcast của mình muốn làm gì cho được. Và mình thích đặt tên kiểu như thế cho nó tâm sự một chút đây. Thì sao? Làm sao nào? Thôi ok, bây giờ thì hãy cùng bật to la lên một chút. Ninh sẽ cho to cái nhạc nền lên một chút. Và chúng ta hãy bắt đầu nghe tâm sự của Ninh nhé. Ôi trời ơi, các bạn thấy không, khi mà quay trở lại thì cái âm thanh nó đã đỡ ồn hơn một chút. Cái tiếng mưa, cái tiếng vòi phun nước nó đã đỡ phun rồi. Nhưng thay vào đó thì các bạn có thể nghe thấy những cái âm thanh rất là quen thuộc ở những cái vùng vắng lặng đồng quê, đó chính là tiếng ếch kêu. Chào mừng các bạn ếch đã tiến vào lễ đài. Các bạn này thì thường trú luôn tại trong mấy cái vòi phun nước ở dưới nhà mình mọi người ạ. Đó, và thôi quay trở lại với chủ đề, đó chính là Ninh trồng cây không bị chết nữa. Thì Ninh có một câu hỏi dành cho các bạn đang nghe podcast của Ninh, đó chính là các bạn nào thích trồng cây không? Các bạn nào thích cây xanh không? Ninh nghĩ là không chỉ riêng Ninh mà rất rất nhiều bạn thích cây xanh. Chúng ta luôn muốn cho là cái không gian xung quanh của chúng ta nó xanh mát, nó mát mẻ. Và có cây thì nó sẽ gọi là thanh lọc không khí và nhả ra nhiều O2 các thứ. Nhưng mà quan trọng với Ninh ấy, Ninh là một người rất là thích màu xanh lá. Nên là mình không hiểu sao mình lại thích cây đến như vậy. Các bạn biết không, từ những cái ngày Ninh bé tí nha, mà bé kiểu bé ơi là bé ấy, thì lúc nào cũng muốn theo chân bố mẹ đi mua cây về nhà. Nhà Ninh thì có một cái sân thượng to đùng ở trên tầng 5, xong rồi ở nhà bố mẹ ấy. Xong rồi trên sân thượng đấy trồng rất là nhiều những cái cây xanh, các loại cây luôn, cây cao, cây thấp, cây thân gỗ, rồi cây nọ, cây kia. Ninh không bao giờ nhớ được tên các loại cây. Đến thậm chí bây giờ Ninh cũng không thể nhớ được. Nhưng mà Ninh chỉ lon ton theo chân bố mẹ đòi lên để lấy những cái gáo nước rồi hắt vào trong cây. Ngày xưa không biết tưới là gì đâu, cứ hắt thôi. Xong rồi lớn lên một tí thì bố mẹ dạy là phải đổ vào gốc như thế này, phải vẩy nước và lá như thế kia. Thì mình rất là thích. Nhưng khi mà lớn hơn một chút, mình bắt đầu kiểu có ý thức hơn một chút rồi. À bây giờ tôi biết trồng cây rồi. Thế là bắt đầu xin bố mẹ mua những cái cây nhỏ nhỏ để đặt ra cái ban công phòng tầng mình. Ngày xưa thì mình ở tầng 3, lúc đấy chỗ đấy thì nó không nắng lắm đâu, và ban công thì nó đủ để mấy cái chậu. Mình bắt đầu mua gì các bạn biết không? Mua hoa 10 giờ. Tại vì bố mẹ bảo đấy là cái hoa dễ sống nhất rồi. Nhưng mà mình không hiểu sao mình mua về xong rồi mình tưới rất là ít nước theo lời bố mẹ mà nó vẫn chết. Nó ngả ra, nó vàng khè, nó mềm ướt cả cái thân cây. Thế là xong mình bảo Thế thôi mua thêm mấy cái cây lá xanh đi, đừng trồng cây hoa nữa bố mẹ ạ. Thế là mua những cái cây lá xanh về. Xong rồi còn ôi dồi ôi, mua mấy cái cây mà nó còn leo leo cơ. Xong mình còn nhờ bố bắt cái dàn cho cái dây nó lên từ từ dưới chân lan can ấy mà lên đến trần để cho nó leo lên. Chưa kịp leo ạ. Vâng thưa quý vị, chưa kịp leo thì nó đã chết rồi. Tại vì Ninh cứ đóng cửa suốt, Ninh cũng chẳng mở cửa ra để tưới. Đến lúc nhớ ra thì nó đã chết hết sạch. Thôi không trồng cây được, mua hoa giấy. Hoa giấy các bạn biết rồi đấy, là một cái loại hoa mà không cần tưới nó cũng sống được. Và nó ra hoa rất là đẹp. Chỉ có mỗi tội lúc đấy mình lăn tăn là hoa giấy nó sẽ rụng hoa và lá xuống. Thế thôi. Nhưng mà trồng hoa giấy lá rụng rồi, mình cứ có một niềm tin là lá nó sẽ ra lại. Tại vì hoa giấy thì nó rụng hết xong nó lại mọc. Nhưng không, đến cái lúc mà Ninh nhìn sâu vào bên trong thân cây thì nó khô một cách dã man, mà nó từ đó nó không thể ra được lá nữa. Ninh không hiểu vì sao, tại vì Ninh bình thường ấy nghe người ta bảo là người mệnh kim mới không trồng được cây. Nhưng mà tôi đây là tôi tận mệnh hỏa. Thôi chắc là mệnh hỏa, thế là nó thiêu hết sạch cây rồi, nên là nó mới không thể trồng được cây. Thế là Ninh cũng định từ bỏ đấy. Đến cái thời điểm mà Ninh bắt đầu lên đại học nhá, là Ninh bắt đầu kiểu lúc đấy cũng lớn rồi, lớn lắm rồi, đi làm thêm rồi. Thì tự dưng quen một cái anh bạn này, anh ta rất là thích cây và thậm chí là bán cây cơ. Đợt đấy thì toàn sang bên đại học nông nghiệp thôi, bên đấy có rất là nhiều cây mà nó rẻ ấy. Xong rồi mua những cái loại cây cảnh, các biết không? Cái cây cảnh mà nhỏ nhỏ để bàn, cái lá bạc hà này, xong rồi mấy cái cây xương rồng các thứ mà nó xinh xinh nhỏ nhỏ ấy. Đấy, xong rồi về trồng những cái chậu nhỏ. Thì mình cũng lon ton theo bạn đấy để học cách chăm cây, và cũng giúp bạn này bán cây nữa. Thì cũng chỉ qua qua thôi. Thì đấy, đoạn đấy cũng hướng dẫn là đấy phải tưới như thế này, xong rồi phải bón thêm một chút phân hay trộn đất như thế nào lúc trồng chẳng hạn. Thì mình cũng nghe theo. Nhưng mà các bạn biết đấy, khi mà mình áp dụng một cách máy móc những cái lời đấy, ví dụ một ngày phải tưới 2 lần nhá, thì cứ tưới thôi, cũng chẳng để ý là tưới nhiều hay tưới ít hay như thế nào cả. Thì rồi một ngày những cây nó lại đi xa tạm biệt Ninh. Đấy, tức là mãi đến sau này thì mình mới nhận ra rằng là khi mà mình trồng cây ấy, nó không khác gì là mình chăm một đứa trẻ hay là mình nuôi một con chó. Tức là mình phải dành thời gian cho nó và nghiên cứu về nó. Đấy, thế là Ninh từ bây giờ mình lớn rồi, mình phải biết mọi thứ đấy và mình phải có kinh nghiệm hơn. Sau rất là nhiều lần đổ bể thì cây bây giờ của mình phải sống được. Và đến cái thời điểm mà giữa tháng 6 năm 2019 thì mình bắt đầu chuyển ra ở riêng. Hay 2020. Tháng 6 năm 2020 thì mình bắt đầu chuyển ra ở riêng. Và lúc đấy thì mình có một cái ban công. Cái ban công này thì nó cũng lớn một chút, để được khoảng 6 chậu cây ở ngoài đấy, cả chậu to chậu nhỏ. Thì lúc này mình mới quyết tâm là mình cũng có kinh nghiệm chăm cây rồi, mình cũng tìm hiểu một chút rồi, mình đầu tư vào cho nó hơn. Và mình đã đi thuê một cái bên chuyên bán cây cảnh, và họ thiết kế layout cho mình, xong rồi họ làm cho mình một cái giá, mấy cái chậu cây, mấy cái chậu đất xi măng, xong trồng các loại cây đẹp lắm. Lên layout xong rồi họ bưng đến tận nhà setup luôn mà. Tại vì mình rất sợ cái cảnh là ở chung cư, xong rồi mỗi một lần xin chậu cây bê lên là lại phải xin thang hàng, rất là mệt. Nên là mình thuê người ta làm luôn. Xong rồi khi mà setup xong xuôi, mình có một cái ban công rất là đẹp, thì mình rất là thích và ngắm nghía nó. Nó ở ngay ban công phòng ngủ thôi, lúc đấy không phải ban công phòng khách như bây giờ, phòng ngủ thôi. Thì mình cứ ra mình tưới cho nó mấy gáo nước nhiều nhiều một chút, thì ngày hôm sau nó vẫn tươi. Và đâu đó được khoảng 3 tháng thì cái thời điểm đấy mình bắt đầu gọi là đi công tác nhiều, và cái thời gian chăm cây không có. Thực sự là thời gian chăm cây lúc đấy không có, nên là cứ 3 đến 4 ngày, thậm chí 1 tuần mình mới tưới cho chúng nó một lần. Mình cũng đã tính đến cái chuyện là sẽ cắm mấy cái máy phun nước tự động vào để tưới cây rồi ấy, nhưng mà nghĩ là thôi cũng chẳng cần. Mấy cái cây này đằng nào nó cũng dễ sống lắm. Lúc mình đặt cây là mình đã đặt những cây dễ sống lắm rồi. Nhà hướng Tây nó rất là nắng, nên là đặt cây dễ sống rồi, cũng không cần tưới nhiều. Đấy, thế mà rồi các bạn biết không, cây nó vẫn là vàng. Đến có một cái cây si tam phúc, Mình mua 1,5 triệu đẹp lắm, đẹp rất đẹp luôn. Thế mà nó cũng rụng hết lá và rồi nó chết khô luôn. Nói chung là cây nào mà cây kiểu cây cọ thì nó còn sống, chứ còn mấy cái cây mà có lá là nên không hiểu sao là nó cứ đi hết. Đến cái mấy cái cây trầu bà nó không thèm vươn lên cơ, nó cứ quặp ở đấy. Thế mà mình cũng chán. Nhưng mà vẫn cố chăm thì vẫn tưới thì nó vẫn sống thôi chứ nó cũng không chết hẳn. Nó kiểu ngắc ngoải ấy. Và đến lúc mà sang nhà mới, mình chuyển lên khu này cũng được 7 tháng rồi, thì mình chuyển hết tất cả những cái cây đấy lên. Thậm chí có những cái cây mà cảm giác nó chết rồi, mình vẫn chuyển nó lên đây. Cái thời điểm đấy thì mình mới bắt đầu đi học một cái lớp. Mình đi Sài Gòn mà, đợt đấy thì mình đi Sài Gòn và mình đi học một cái lớp kéo dài 1 năm, nhưng mà mỗi tháng học 1-2 buổi thôi. Thì cái lớp đấy có một cái buổi học, nó có tên là mối quan hệ hoàn hảo. Thì người ta có chia sẻ rằng là mối quan hệ thì nó không chỉ nói về mối quan hệ giữa người với người, mà nó còn là tương quan với cả môi trường xung quanh. Bản thân mình với cả cây nó cũng là một cái mối quan hệ, bản thân mình với con chó của các nhà bạn cũng là mối quan hệ. Và mọi vấn đề đều xuất phát từ bản thân mình. Tại sao lại như vậy? Ví dụ nhá, bây giờ giữa người với người đi, một ông chồng có một bà vợ, xong rồi bà vợ đến ngoại tình, xong rồi ông chồng đấy luôn luôn trách rằng là bà vợ đấy là một người rất xấu xa và đi chơi hoa gẹo bướm ở bên ngoài, và ông ấy rất là ghen và ông ấy tức. Đến một hôm mà vỡ lở hết rồi, ly dị các thứ rồi, mới bắt đầu nói chuyện với nhau thì quay trở lại vấn đề là ông này suốt ngày ở công ty vùi đầu vào công việc, không dành thời gian cho gia đình, không dành thời gian cho vợ con. Xong rồi luôn luôn ông ấy nghĩ rằng bà vợ phải có trách nhiệm ở nhà, kể cả ông ấy có làm cái gì chăng nữa, bà ấy vẫn phải có trách nhiệm ở nhà và chăm lo cho gia đình. Và bà ấy đi chơi hoa gẹo bướm ở ngoài, chơi ong chơi chim là do bà đấy chứ không phải do ông ấy. Trong khi rõ ràng hoàn toàn ông ấy không có trách nhiệm để build cái mối quan hệ đấy và để chăm chút cho mối quan hệ. Và bất cứ một mối quan hệ nào mà khi chúng ta không tới nơi tới chốn và không dành thời gian cho nó thì thực sự là nó sẽ không đi được đến đâu cả. Đấy, xong rồi các thầy mới có bảo là bây giờ bản thân mình với môi trường cũng vậy. Tại sao thiên tai, tại sao hạn hán, tại sao lũ lụt. Xong rồi thầy mới có bảo với mình là bây giờ quay trở lại với mối tương quan giữa người với cả môi trường đi. Các con có biết là tại sao lại hạn hán, tại sao lại lũ lụt, tại sao lại thiên tai không? Tại vì thường những cái vùng mà nó động đất hay lũ lụt hay thiên tai là do con người tác động đến môi trường quá nhiều, khai thác khoáng sản này, xong rồi nổ hạt nhân này, rồi chiến tranh này, rồi các thứ các kiểu đấy. Và thậm chí cái việc mà người xả rác ra môi trường mà không có một cái trách nhiệm gì, nó cũng là cái việc mà tại sao môi trường nó lại đáp trả lại mình bằng cái cơn sóng thần và xô hết tất cả rác rưởi các thứ vào như vậy. Nói chung là nói buổi học đấy nó ý nghĩa lắm, nó rất là dài. Mình phải yêu thương mẹ trái đất hơn, mình phải thế nọ thế kia. Nhưng có một cái bài học mà mình đã áp dụng được với bản thân của mình, đó chính là các con chăm cây ấy, không có nghĩa chỉ là tưới cho nó vài gáo nước là xong. Cây cối nó cũng thực sự có cảm xúc đấy. Hãy thử nói chuyện với nó xem, và hãy thử dành thời gian cho nó nhiều hơn bằng chính trái tim của mình, bằng chính sự chăm lo của mình. Cứ như chăm một đứa trẻ ấy, để xem nó như thế nào. Thì khi đấy mình bắt đầu về nhà, thời điểm đấy thì cây nó cũng vẫn đang còn kiểu không ra lá các kiểu cơ. Không phải, các bạn biết không, mình làm một điều rất là ngu ngốc. Đó chính là mình tưới cây nhưng mà mình còn nói chuyện với nó cơ. Cây ơi, mày mau lớn nhanh nhé, xin lỗi vì đã không dành thời gian cho mày, các kiểu. Và song song với cái việc là mình nói chuyện với cây cối mỗi ngày nó hơi dở hơi, thì mình cũng dành thời gian để tìm hiểu thêm thật sự là bản chất cái cây đấy, cái giống đấy, nó cần bao nhiêu nước, nó sống như thế nào, khi lá bắt đầu ngả vàng là sao, khi lá rũ nó như thế nào. Đó, và dần dần, tất nhiên thì mình cũng tác động thêm cả phân viết các thứ, nhưng mà dần dần cây nó cũng khỏe mạnh. Và thậm chí đến thời điểm hiện tại ở nhà Ninh, thực sự khi mà ngồi giữa một cái không gian xanh như thế này, hai bên đều xanh, cây lá nó tùm, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì là mình không biết từ bao giờ mình đã dành thời gian cho ngôi nhà này nhiều hơn. Không những là con chó, mà dành thời gian cho những cái cây, dành thời gian chăm chút, tưới cây, tưới lá, tỉa hoa mỗi ngày. Và tự bao giờ mình cũng không biết nữa rằng cái cảm giác khi mà mình ngồi ở đây, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. vì cây nó xanh như kiểu nó đang mỉm cười với mình vậy. Nó không chết, nó lên rất nhiều, thậm chí bây giờ mấy cái cây trầu bà mà đợt trước Ninh bảo là lá nó cũng quặp quặp ấy các bạn. Bây giờ nó ra tua tủa, Ninh phải cắt lá để bày trong nhà mỗi ngày. Đến khi nào có lá nào vàng thì mình lại đổi những cái lá khác ở bên ngoài. Thực sự rất là, mình cũng không hiểu có phải là thực sự là vì mình dành thời gian cho cây nên là nó sống không, hay là sang nhà này điều kiện sống nó tốt hơn, thực ra nó chả khác gì với cái nhà kia cả. Nhưng bản thân mình thấy mình trở thành một người có trách nhiệm hơn. Và khi mà mình thực sự dành con tim, dành thời gian và yêu thương một thứ gì đấy xuất phát từ chính con tim của mình, xuất phát từ chính bản thân của mình và thâm tâm mình muốn như vậy, thì rồi mình sẽ đạt được thành quả tốt thôi. Và mặc dù là đến bây giờ mình vẫn chưa thuộc hết tên các loại cây, chắc là mình sẽ phải đi mua một cái bảng mình cắm cái tên cây vào thôi, nhưng mà mình biết được rằng đứa con này của mình nó cần bao nhiêu nước, đứa con kia cần tỉa lá như thế nào, cần để hướng nắng ra sao, ban ngày như thế nào, ban đêm để ra sao. Đấy, thì bây giờ mình đã có một đàn con rất là lớn rồi. Và mình đang tự hào là mình có một cái vườn rất là xinh và đẹp. Ninh trồng cây không chết nữa, tại vì mình đã thực sự dành thời gian cho nó. Trước đây mình cũng nghĩ là mình biết hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà một cách biết hời hợt và mình không dành thời gian thì rồi nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Mặc dù cây cối mọi người cứ bảo vô tri vô giác, nhưng mà nó cũng là một sinh vật chứ. Bất cứ sinh vật nào trên trái đất, hay là thực vật, hay là một cái gì đấy trên trái đất, nó đều có cái cảm xúc của nó. Nên rằng khi mà mình muốn một mối quan hệ với một cái gì đó tốt hơn, thì mình hãy làm tất cả mọi thứ bằng bản thân của mình. Nó cũng giống các mối quan hệ khác thôi. Khi mà các bạn muốn mối quan hệ của mình với bạn bè, với bố mẹ nó tốt hơn, thì bản thân mình hãy trở nên tốt hơn trước và có trách nhiệm hơn với cái mối quan hệ đấy. Bây giờ thực sự nhiều bạn cảm thấy không có thể tâm sự được với bố mẹ, xong rồi xa cách với bố mẹ chẳng hạn. Thế bây giờ bố mẹ bạn cũng không khó để có thể trao đổi được với bạn, hay bạn cũng mãi cứ khư cái cuộc sống của riêng bạn mà không bao giờ chia sẻ, thì rồi cuối cùng ai là người chia sẻ trước? Bố mẹ chắc chắn rất khó để có thể là một người mở lòng của mình ra nó thoáng hơn, tại vì bố mẹ dù gì cũng lớn tuổi hơn. Thì bản thân mình hãy thử mở lòng ra xem, và hãy thử từ những cái thứ đơn giản thôi, gọi điện về nhà hỏi bố mẹ hôm nay có khỏe không, bố mẹ hôm nay ăn cái gì chẳng hạn. Rồi dần dần cái câu con yêu bố, con yêu mẹ nó sẽ có thể được nói ra thôi. Giống như cái chuyện tự dưng bây giờ ông Ninh về nhà, ông Ninh nói chuyện với cây xong rồi tao yêu mày lắm, khó nói lắm chứ, nó dở hơi ấy. Nhưng mà khi mà mình thực sự muốn ấy, mình có thể nói ra được, và nó trở thành một cái tình yêu lớn, và mình có trách nhiệm với nó, và rồi thì mọi thứ nó sẽ tốt thôi, mối quan hệ nó sẽ trở nên tốt thôi. Hôm nay thì thực sự là Ninh nói hơi lan man đấy, Ninh cũng không biết nói đúng không, bởi vì tự dưng hứng lên trong gian ngồi ban công nghe tiếng ếch kêu và tâm sự thôi. Nhưng mà Ninh hy vọng rằng là từ cái câu chuyện trồng cây của mình, từ cái câu chuyện trách nhiệm của mình, thì các bạn cũng có thể hiểu hơn về thứ nhất là cách Ninh chăm cây, và thứ hai là cái điều sâu hơn trong đấy mà mình muốn gửi gắm tới các bạn. Ok, bây giờ thì Ninh xem nào, 10:22. Ok, đã đến giờ đi ngủ rồi. Hôm nay hơi đau đầu một chút nên sẽ uống hai viên thuốc ngủ. Ninh sẽ uống hai viên thuốc đau đầu và Ninh đi ngủ đây. Đó, các bạn nhớ giữ sức khỏe trong mùa dịch này nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo những cái podcast của Ninh, và hẹn gặp lại các bạn trong podcast số thứ 4 với một cái chủ đề cũng khá hay ho và thú vị. Đó chính là